quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 50 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 50 này có tựa đề Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày về. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, trong hơn một tháng sau ngày 30 tháng 4 75, chính quyền cách mạng cố gắng trấn an dân chúng.
Trước khi đi vào chủ đề của chương này, xin đọc ở đây một vài điểm đáng chú ý khi Mai đến trình diện đăng ký ở Đài Truyền hình Sài Gòn và cách làm việc những ngày đầu trong đài. Nhớ lại chiều ngày 1 tháng 5 1975, còn đang miên man trong suy nghĩ về việc chỉ mới vài ngày trước đây, ông giám đốc còn cho biết là quân mình đã bắt được tài liệu mật của Cộng sản với danh sách tất cả các sứ ngôn viên của đài truyền hình. Và ông lo sợ cho số phận của Mai và các đồng nghiệp. Thì hôm nay họ đã hiện diện nơi đây, tại chính đài truyền hình Sài Gòn, cơ quan truyền thông quan trọng nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Khi được đưa tới một phòng, nói là để đăng ký một từ ngữ mới, Mai sửng sốt khi thấy người ngồi ghi tên những nhân viên đến trình diện. Chính là ông chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Sở dĩ Mai biết ông này vì là người quen của gia đình. Bà Hạnh là mẹ đỡ đầu của một cô em của Mai. Họ đến nhà chơi khi Mai chưa lập gia đình, nên Mai dù lâu ngày không gặp nhưng nhận ra ông ta ngay. Mai không thể tưởng tượng được là một tướng lãnh cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại là một tay cộng sản nằm vùng. Chính quyền miền Nam và Hoa Kỳ với lực lượng cảnh sát quốc gia, mật vụ, tình báo đã hoạt động ra sao để một cán bộ cộng sản trà trộn vào quân đội, leo cao tới cấp bậc tướng lãnh mà không ai hay biết gì. Đây là một trong những nguyên nhân chính đã đưa đến sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Vài ngày sau, khi đọc chung tin tức với cô phát thanh viên từ R ra, tức là từ trong rừng ra, thì mỗi lần cô ta lên tiếng là Mai lại nổi da gà, vì nghe giọng đọc của cô ta rất sắc, rất cao, nghe như có mùi sắt máu, dữ dằn, hằn học, có vẻ ác, khác hẳn với lối đọc tin dịu dàng, bình thản. Có những lúc tình cảm của Mai và các đồng nghiệp tại đài xưa nay, đôi khi có những bài bình luận mà chị Mai Liên hoặc anh Trần Nam cần đọc với khí thế, có lửa đi chăng nữa, cũng rất khác với lối đọc, giọng đọc của các phát thanh viên từ R ra như cô này. Một hôm, trong khi đang đọc tin tức, thì có Tố Hữu đến thăm. Tố Hữu đến bắt tay Mai và cô phát thanh viên R kia và gọi Mai là đồng chí. Mai nói, chị phát thanh viên này mới là đồng chí, chứ còn tôi là Ngụy ạ. Tố Hữu cười nói, nay đất nước đã thống nhất, tất cả chúng ta đều là đồng chí. Điều này cho thấy sự giả dối của người Cộng sản. Vì chỉ một tháng sau đó thì chồng Mai, người đã được gọi là đồng chí, một dược sĩ đang dạy tại đại học, cùng các y nha dược sĩ và hàng trăm ngàn quân dân cán chính khác của miền Nam đã khăn gói lên đường vào tù vô hạn định của chính sách gọi là học tập cải tạo.
Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày về? Đó là câu hỏi mà nhiều người không bị nếm mùi học tập cải tạo thường đặt ra khi biết là có hàng trăm ngàn người tự nguyện đi học tập cải tạo? Câu trả lời là những người đó đã bị lừa, tưởng rằng chỉ đi học tập cải tạo một tháng cho sĩ quan cấp tướng, cấp tá và nhân viên cao cấp trong chính quyền, hay 10 ngày cho sĩ quan cấp úy và nhân viên trung cấp trong chính quyền. Không ngờ là đã sa vào cái bẫy sập, là vào tù mà không biết ngày về. Điều đó đúng, nhưng phân tích rành mạch ra thì kế hoạch lừa đảo đó như thế nào? Lừa một số ít người còn hiểu được, lừa cả trăm ngàn người đâu phải dễ. Vậy mà cách mạng vẫn làm được. Không những chỉ lừa hàng trăm ngàn người miền Nam, từ trình độ trung bình đến những người trình độ học vấn rất cao, mà còn lừa được cả dư luận thế giới.
Nhắc lại đầu tháng 6 1975, Trường Đại học Dược Khoa đã trở lại sinh hoạt bình thường, tiếp tục chương trình giảng dạy bị gián đoạn vì những biến cố tháng 4 1975. Long phải lên bục giảng đường để dạy lý thuyết thay cho giáo sư trưởng ban đã di tản. Bên đài truyền hình, sau 15 ngày đọc tin tức nhưng không xuất hiện trên màn ảnh, Mai không còn làm sứ ngôn viên nữa vì chế độ mới thấy cần phải thay những khuôn mặt quen thuộc của chế độ cũ bằng những người mới, phần đông từ trong rừng ra hoặc từ Bắc vào. Nhưng Mai vẫn tiếp tục làm việc trong bộ phận khác của đài và được chọn vào phòng chuyên mục. Mai vào làm việc tại phòng chuyên mục, phụ trách thực hiện các bộ phim tài liệu, những phóng sự dài. Một cô bạn khác thì làm ở phòng thời sự, phụ trách những tin tức hàng ngày. Còn ngoài ra, đa số bị phân bổ đi làm những công việc rất là tầm thường, khác hẳn với những thời kỳ trước mà các sứ ngôn viên rất được trọng dụng. Nhưng đối với hai vợ chồng Long và Mai thì tình hình có vẻ tạm ổn định. Phải nói là cả Long và Mai đều rất may mắn vì làm việc tại hai cơ quan vẫn còn cần người cũ, nên nghiễm nhiên trở thành cán bộ công nhân viên. Sau này mới thấy cái nhãn cán bộ công nhân viên quan trọng như thế nào, nhất là trong việc quản lý đời sống. Vì cán bộ công nhân viên thuộc quyền quản lý của cơ quan, dù sao cũng là nơi quen biết. Nếu không thì sẽ do địa phương quản lý, với tất cả những cái phiền nhiễu khi phải tiếp xúc với những ông quan interit trong các ủy ban nhân dân địa phương nơi mình cư ngụ.
Nhưng dù bản tính lạc quan đến đâu chăng nữa, Long cũng vẫn nghĩ rằng đây chỉ là giai đoạn đầu, khi mà phe cách mạng chưa đủ người để áp đặt một khuôn phép mới trong một xã hội mới đang thực hiện một cuộc thay da đổi thịt như vẫn được nói hàng ngày trên các phương tiện truyền thông. Và quả đúng như thế. Ngày thứ ba, mùng 10 tháng 6 1975, đài phát thanh và đài truyền hình cho đọc một lời kêu gọi và một thông cáo ký tên Thượng tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn ra định. Nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, tiếng nói của nhân dân Sài Gòn ra định, đề ngày 11 tháng 6 1975, cũng đăng hai tài liệu trên. Tờ báo đăng lời kêu gọi của Ủy ban Quân quản Sài Gòn ra định gửi binh lính, sĩ quan ngụy quân và nhân viên ngụy quyền, với tựa đề chữ to: ra thú tội với nhân dân, với cách mạng sẽ được xem xét ân giảm, ngoan cố lẩn trốn, tiếp tục chống lại nhân dân, chống lại cách mạng, sẽ bị trừng trị kiên quyết. Bao đầu bằng những từ ngữ hoa mỹ, khoan hồng, nhân đạo, trực tiếp nhắm vào binh lính, sĩ quan, cảnh sát, nhân viên ngụy quyền. Nhưng nội dung 4 điểm sau đó hoàn toàn có tính cách răn đe và hăm dọa.
Điểm 1 có lẽ quan trọng nhất tóm tắt trong câu văn: ai sớm tiến bộ, được chính quyền cách mạng xem xét, sẽ được xóa bỏ tội lỗi và phục hồi quyền công dân cho họ. Đọc đến đây, Long và Mai mới khám phá ra là mình đã có nhiều tội lỗi và đã mất quyền công dân vì đã là nhân viên ngụy quyền. Bây giờ phải làm sao sớm tiến bộ để được xem xét xóa bỏ tội lỗi và phục hồi quyền công dân đã đánh mất. Điểm 2 và 3 kêu gọi đồng bào ra sức chỉ dạy, khuyên răn con em, chồng vợ, cha anh mình kiên quyết từ bỏ con đường tội lỗi. Và đồng thời kêu gọi đồng bào tham gia vào các nhiệm vụ cách mạng địa phương, vạch mặt chỉ tên bọn phản dân hại nước còn lẩn trốn, dắt tâm lôi kéo con em mình trở lại con đường đen tối. Điểm 4 kết thúc lời kêu gọi bằng một phán quyết: chính quyền cách mạng kiên quyết trừng trị bọn ác ôn ngoan cố còn lẩn trốn, tiếp tục chống lại nhân dân, phá hoại trật tự trị an, chống lại cách mạng. Đọc những dòng này trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, Long bắt đầu hiểu ra lời kêu gọi này đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đổi đời. Giai đoạn 40 ngày dễ thở đã qua, giai đoạn bạo lực cách mạng bắt đầu.
Cũng trên trang nhất của tờ Sài Gòn Giải Phóng, một thông cáo với hai đề tài trông có vẻ tương tự nhưng thật ra rất khác nhau được đăng thành hai cột. Cột bên trái với đề tài là về việc học tập cải tạo sĩ quan quân đội ngụy, cảnh sát tình báo, cán bộ ngụy quyền và đảng phái chính trị phản động đã trình diện đăng ký. Còn cột bên phải thì đề tài là về việc học tập cải tạo hạ sĩ quan, binh lính và nhân viên quân đội ngụy, tình báo, cảnh sát và ngụy quyền đã trình diện đăng ký. Sở dĩ có câu đã trình diện đăng ký vì trong những ngày đầu sau ngày 30 tháng 4 1975 đã có lệnh buộc tất cả các thành phần ngụy quân, ngụy quyền phải trình diện đăng ký với Ủy ban Quân quản. Đại đa số đã trình diện, số ít không tuân hành lệnh này phải lẩn trốn để tìm cách vượt biên hoặc đến một địa phương khác thay tên đổi dạng để mong xóa bỏ quá khứ của mình. Trở lại với thông cáo đăng trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, cả hai cột đều bắt đầu bằng câu thực hiện chính sách khoan hồng của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, giúp cho những người thuộc ngụy quân ngụy quyền được cải tạo trở thành người công dân chân chính. Chính sách khoan hồng được nhắc đi nhắc lại từ ngày 30 tháng 4 đến giờ cũng có phần nào ảnh hưởng đến tâm lý những người bị gọi đi học tập cải tạo, làm cho người ta bớt sợ và dễ dàng đi trình diện hơn, nhưng chưa đủ để đánh lừa được người ta đi vào tù. Phải có cái gì cụ thể để người ta tin, và cái cụ thể đó chính là hai cột trong bản thông cáo. Dùng cột bên phải, đối tượng là hạ sĩ quan, binh lính, nhân viên dân sự, để đưa vào rõ các đối tượng của cột bên trái là sĩ quan, và viên chức cao cấp.
Trước hết phải đọc kỹ cột bên phải, đăng phần quy định rất chi tiết. Điểm 1. Tất cả hạ sĩ quan, binh lính và nhân viên quân đội ngụy thuộc các quân binh chủng tại Sài Gòn, Gia Định, tình báo, cảnh sát và nhân viên ngụy quyền thuộc về quận, phường, khóm, xã ấp đã trình diện đăng ký đều phải đi học tập cải tạo trong 3 ngày kể từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 1975 tại các địa điểm Ủy ban Nhân dân Cách mạng phường mà mình đã đăng ký. Nhân viên ngụy quyền từ trưởng phòng trở xuống thuộc các phủ, bộ, vụ, viện, nha, sở, ty cấp trung ương, thành phố Sài Gòn và tỉnh Gia Định, các xí nghiệp công quản, các bệnh viện công, các trường học công lập đã đăng ký và trình diện tại các cơ quan trên sẽ học tập cải tạo tại cơ quan từ 18 tháng 6 đến 20 tháng 6 1975. Điểm 2, thời gian học tập liên tục từ 7 giờ sáng đến 16 giờ giờ Đông Dương, chưa nghỉ 1 giờ. Người đi học tự mang thức ăn trưa và chiều, sau khi học về nhà nghỉ. Điểm 3, lệnh học tập này phải được tuyệt đối chấp hành. Ai không đi học tập cải tạo đúng thời hạn coi như phạm pháp. Ngày 10 tháng 6 1975, Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định đã ký. Thượng tướng Trần Văn Trà.
Sáng sớm ngày thứ tư 11 tháng 6 1975, người ta thấy tại các nơi bị trưng dụng để học tập cải tạo, phần đông là các trường tiểu học vẫn còn đóng cửa. Rất đông người đến trình diện. Họ phải mang theo cơm để ăn trong giờ nghỉ trưa, ngồi suốt ngày nghe giảng giải về tội ác của đế quốc Mỹ và tay sai là ngụy quân, ngụy quyền, về công lao của Đảng Cộng sản, vân vân. Chiều đến mọi người về nhà. Sau 3 ngày như thế, mỗi người được cấp một tờ giấy chứng nhận mình đã học tập cải tạo và được trả quyền công dân. Mọi người thở phào. Học tập cải tạo như thế thì có gì là ghê gớm? Đúng là suốt ngày phải ngồi nghe lại nhải những điều có ai muốn nghe đâu. Nhưng đổi lại được cấp tờ giấy về quyền công dân thì cái giá phải trả như thế là quá rẻ. Từ giờ trở đi, mình sẽ là một công dân chân chính như tất cả các công dân khác. Quả thật có sự khoan hồng trong cách cư xử của cách mạng.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 50 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý thính giả đón nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 50 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.